Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ Trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh, do Tịnh Không Pháp sư chủ giảng tại cư sĩ Lâm Tân Gia Ba, tháng 11 năm 1994. Cuốn 10 xin lật quyển kinh ra, trang thứ 26, trang 26, dòng sau cùng. Đây là đoạn thứ 5 của Đại Nguyện, nguyện thứ 10, thứ 11. Ngã tác của Phật thời, sở hữu chúng sanh, sanh ngã quốc giả, dài đất của thần thông tự tại. Ba La Mật Đa, ư nhất niệm khoảnh, bất năng, siêu quá ức na do thà, bá thiền Phật sát, châu biến tuần lịch, cúng dường chư Phật giả, bất thủ chánh giác. Nguyện thứ 10 này là cũng thuộc về mấy thứ đặc dị công năng phía trước. Phía trước đã giới thiệu qua, đại chúng của Tây Phương thế giới, người người đều cụ túc viên mãn túc mạng thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm trí thông. Hôm nay chúng ta thấy đoạn này là thần thông tự tại, đây tức chỉ cho thần túc thông. Túc vốn là nghĩa viên mãn, chỗ này nói đó, tức là chúng ta thường nói biến hóa tự tại, cái này gọi là thần túc. Đến bờ bên kia của Niết Bàn, cần có trí tuệ của Phật quả địa, được Phật trí, cần phải phụng sự nhiều vị Phật mới có thể thành tựu trí tuệ của Phật quả. Giả như tự mình chẳng có thần túc thông thì vô cùng khó làm nổi. Bởi vậy cho nên thần túc thông ở người tu hành mà nói là vô cùng quan trọng. Thế giới vô lượng vô biên, chư Phật cũng là vô lượng vô biên. Chúng ta nếu mỗi một vị Phật, từng vị Phật một đi thừa sự cúng dường, vậy có thể nói là vô lượng kiếp cũng cúng dường chẳng hết. Vì vậy nên nhất định phải có bản lãnh phân thân, có thể ở tại cùng một lúc, có thể phân thiên bá ức hóa thân, giống như Thích Ca Mâu Ni Phật ở trung kinh Phạm Võng chỗ nói giống nhau, đồng thời đi cúng dường vô lượng vô biên chư Phật Như Lai, vậy mới có thể làm nổi. Đại chúng của Tây Phương Cực Lạc thế giới đích thật có được năng lực này. Vậy như thân phận như chúng ta đây sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, một phẩm phiền não đều chưa phá, thì làm sao có được thứ năng lực này? Năng lực này chẳng phải tiểu định có thể có được, phải cần công phu thích đáng. Bình thường người thường tu thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông không khó, túc mạng tha tâm so sánh thì khó hơn, đến biến hóa tự tại đó thì càng khó hơn nữa. Cho nên ở tiểu thừa có thần túc thông, phải là tam quả thánh nhân mới có thể có được, mới có sơ quả, nhị quả thì chưa có, sơ quả có thiên nhãn thông. Cho nên đây là công phu rất sâu. Vậy chúng ta đến được Tây Phương Cực Lạc thế giới thì lập tức năng lực này hầu như cùng với Thập Địa Bồ Tát tương đồng. Đây hoàn toàn là nhờ vào bổn nguyện gia trì của Phật, tức là một nguyện này. Đây là nguyện lực này gia trì cho chúng ta. Pháp Tạng, Ngài nói lúc Ngài làm Phật, Ngài hiện nay đã làm Phật rồi, làm Phật đã làm hết 10 kiếp rồi, đã thành Phật rồi. Sở hữu chúng sanh, sanh ngã quốc giả. Chúng ta phải đem câu nói này xem cho rõ ràng. Câu sở hữu chúng sanh này đương nhiên đã bao gồm phàm thánh đồng cư độ, hạ hạ phẩm vãng sanh đều bao quát trong đó. Chúng ta đương nhiên có Phật sanh đến bên đó đều được thần thông tự tại Ba La Mật Đa. Thần thông tự tại khi nãy vừa nói tức là thần túc, thiền biến vạn hóa. Ba La Mật Đa, câu này là phạn ngữ, ý nghĩa là viên mãn, thần thông tự tại viên mãn. Nếu nói một cách nghiêm khắc, chỉ Phật mới có. Năng lực này của Phật mới chân chánh gọi là viên mãn. Bồ Tát tuy có, vẫn chẳng viên mãn. Đây là oai thần, gia trì của Di Đà. Thật tại bất khả tư nghị. Còn phần dưới không chỉ là cử một thí dụ, nói rõ sự cứu cánh viên mãn của năng lực này. Vả lại còn nói cho chúng ta một sự việc bất khả tư nghị, đó tức là cúng dường vô lượng vô biên chư Phật Như Lai. Sự cúng dường này khi nãy đã nói rồi, nhất định là dùng thần lực phân thân biến hóa đồng thời đi cúng dường. Ư nhất niệm khoảnh, vừa một niệm là đến liền, cái nhanh của tốc độ bất khả tư nghị. Một niệm thời gian là dài cỡ nào? Phật trong kinh nói với chúng ta, nếu một người rất khỏe, rất cường tráng, rất dũng mãnh, họ khẩy móng tay. Chúng ta thân thể yếu thì khẩy rất chậm. Người có sức khỏe tốt, họ khẩy rất nhanh, lại còn có sức mạnh. Họ khẩy một cái, thời gian rất ngắn. Một cái khẩy có 60 sát na, một sát na có 900 cái niệm. Có thể thấy niệm này rất là vi tế, thời gian rất là ngắn. Chỗ này một niệm khoảnh, tức là thời gian rất ngắn, trong tâm vừa động niệm thì đã đến. Cực lạc thế giới, cách ta bà thế giới của chúng ta là 10 vạn ức quốc độ, một niệm liền đến ngay. Kỳ thật khoảng cách này rất ngắn, chẳng phải dài. Thế Tôn trong Kinh Hoa Nghiêm nói với chúng ta, ta bà cùng cực lạc đều ở Hoa Nghiêm thế giới hải. Hoa Nghiêm thế giới có 20 tầng, mà hai thế giới này đều ở tại tầng thứ 13. Có thể thấy đích thật chẳng xa. Như Hoa Tạng thế giới hải, một đại thế giới lớn như vậy, Phật nói ở giữa cái thái hư không vô lượng vô biên này, khoảng cách đó thì chẳng biết xa bao nhiêu. Khoảng cách này xa cũng là một niệm thì đến ngay. Đây là đạo lý gì? Thật tại mà nói, vô biên sát hải chẳng ngoài nhất tâm, đều là vật của tự tánh chân tâm chỗ biến hiện ra, cho nên tâm này vừa động một niệm thì đến ngay. Vậy ngày nay chúng ta chẳng có cái năng lực phân thân, chúng ta biết động niệm nhưng chẳng có đến được. Người Tây Phương Cực Lạc thế giới họ có bản lãnh này, họ vừa động niệm hình trạng thân thể của họ thì đến ngay. Đây là phân thân, là hóa thân, họ có cái năng lực này. Chúng ta xem phần dưới. Năng ư nhất niệm khoảnh, bất năng siêu quá ức na do tha bá thiền Phật sát. Đây là năng lực của Ngài giữa một niệm. Đích thật như trong Đại Kinh chỗ nói, thập phương bất ly đường xứ, tam thế bất cách đường niệm. Những thứ này là lợi ích chân thật của trong Kinh Đại Thừa chỗ nói đến. Vậy đi đến mười phương Phật sát để làm gì? Châu biến tuần lịch cúng dường chư Phật. Đây là nói Phật quốc độ, chư Bồ Tát chỗ du lịch đến rộng và nhiều. Chỗ cúng dường thừa sự Phật cũng vô cùng nhiều. Anh đến cúng dường Phật, Phật quyết sẽ chẳng phải cúng dường một cách vô hiệu. Phật nhất định nói pháp với anh. Vị Phật này một ngày nói cho anh một câu Phật pháp. Trong ngày này anh cúng dường vô lượng Phật thì anh nghe vô lượng câu Phật pháp. Đại tạng kinh này của chúng ta quá ư nhỏ bé. Cái pháp mà anh nghe được trong một ngày còn vượt hơn đại tạng kinh của chúng ta chẳng biết là ngàn lần vạn lần. Anh bảo người ở địa phương đó tiến bộ của sự học tập thì là nhanh. Cho nên chúng ta nơi kinh điển Tịnh Tông mà quan sát cho kỹ lưỡng, vãng sanh đến Tây Phương thế giới thành Phật nhanh, ở Tha Phương thế giới thành Phật phải mất ba đại A Tăng kỳ kiếp, phải mất vô lượng kiếp. Tây Phương thế giới chúng ta thử tính kỹ lưỡng cũng chẳng quá ba kiếp, bốn kiếp thì là thành tựu. Thì ra người ta là học tập như vậy, họ có bản lãnh thân cận tất cả chư Phật. Ngã tác Phật thời, sở hữu chúng sanh, sanh ngã quốc giả, viễn ly phân biệt, chư căn tịch tịnh, nhược bất quyết định thành đẳng chánh giác, chứng đại niết bàn giả, bất thụ chánh giác. Cái nguyện này cũng là Phật A Di Đà viết ra cho chúng ta một bảo chứng thư để bảo đảm thành Phật, là văn tự của bảo chứng thư này. Thì nguyện này là rất quan trọng. Tất cả chúng sanh, chúng ta nhìn thấy những chữ này thì bao gồm mình trong đó. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, viễn ly phân biệt. Đây là giới cùng với định. Trong giới có định, chư căn tịch tịnh. Đây là trong định có giới. Do đây có thể biết Tây Phương thế giới, cái giới định tuệ là viên mãn viên dung. Một tức là ba, ba tức là một. Tùy tiện nói một cái thì nhất định hàm nhiếp hai thứ kia. Viên tu, viên chứng, phía trước đã nói biến cúng chư Phật mà có được trí tuệ của Phật. Cho nên tu học chẳng có một pháp nào chẳng viên. Tất cả chư pháp vốn tịch tịnh. Hiện nay cảm xúc của chúng ta rất chẳng tịch tịnh. Thật tại mà nói, nó vốn là tịch tịnh. Vậy hiện nay thì sao? Hiện nay vẫn là tịch tịnh. Nếu như chẳng phải tịch tịnh, vì sao chư Phật Như Lai thấy được đó là tướng tịch tịnh, còn chúng ta thì chẳng thấy? Vì giờ đây có thể biết, chướng ngại này chẳng phải ở nơi trên cảnh giới, là ngay nơi bản thân chúng ta có bệnh, có vấn đề. Vấn đề gì đây? Chúng ta bản thân tâm đã động, tâm vừa động, chỗ có tất cả pháp đều thành đối lập, có sanh, có diệt, có đến, có đi, có thị, có phi, tâm đã động, sau đó thì sanh ra những hiện tượng này. Những hiện tượng này vốn là chẳng có, như Ngài Mã Minh Bồ Tát trong Khởi Tín Luận nói với chúng ta, bổn giác, bổn hữu, bất giác, bổn vô, vốn nó chẳng có. Đây tức là chỗ gọi là nhất niệm bất giác, nhi hữu vô minh. Vô minh tức là tướng động thì là chẳng tịch tịnh rồi. Cùng với tánh đức trái nhau, trái ngược nhau, trong nhất chân cảnh giới, tức là trong cảnh giới chân thật, phi hữu phi vô, chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước. Nếu dùng cách nói của chúng ta mà nói là chư căn tịch tịnh, viễn ly si ám phân biệt. Người học Phật tu hành trong vô lượng kiếp, tu cái gì đây? Tức là tu việc này, đem cái sai lầm, đem cái tập khí, đem nó tu chính trở lại, khôi phục đến chư căn tịch tịnh. Đây gọi là tu hành. Tịch tịnh đến trình độ thích đáng rồi thì là thấy tánh, khoát nhiên khai ngộ. Đây thì là thấy tánh. Thấy tánh thì gọi là thành Phật. Nếu chẳng quyết định thành đẳng chánh giác, quyết định chứng đại niết bàn, đây là chứng đắc viên giáo cứu cánh Phật quả. Chúng ta nói thành Phật, Tông Thiên Khai có tạng thông biệt viên bốn hạng Phật. Anh thành đó là hạng nào? Đó là viên giáo cứu cánh quả vị. Vì giờ đây có thể biết, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, trong một đời quyết định thành Phật. Đây là đại nguyện bất khả tư nghị của Di Đà. Cho nên pháp môn này, người xưa gọi nó là Phật Pháp thành tựu ngay trong đời này. Ngoại trừ pháp môn này ra, sự tu học của bất cứ pháp môn nào đều chẳng phải một đời có thể thành tựu, đều là đời đời kiếp kiếp. Cho nên phải đến ba đại A Tăng kỳ kiếp, phải vô lượng kiếp. Còn pháp môn này thì sao? Là trong một đời này của chúng ta là thành tựu. Có lẽ anh sẽ có nghi vấn, vậy chúng ta chết rồi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới mới là thành tựu. Lời này thì anh đã nói sai, cũng đã thấy sai, anh cũng đã hiểu lầm rồi. Nếu anh chết rồi thì hỏng hết cả, anh vẫn còn có thể thành tựu sao? Chết rồi thì là đi luân hồi. Điều này thật tình xin nói với anh, chết rồi thì ghê lắm, không còn thuốc chữa nữa, không thể chết. Pháp môn này không thể chết. Khi thọ mạng chúng ta đến rồi, thọ mạng đến rồi, lẽ ra là phải chết, nhưng không chết. A Di Đà Phật đến tiếp dẫn chúng ta đến cực lạc thế giới. Cho nên quý vị nên biết vãng sanh là sống mà đi, chưa đứt hơi. Lúc lâm chung thấy Phật đến tiếp dẫn cùng đi với Phật, thân thể này không cần nữa vứt bỏ đi. Cho nên anh phải biết là sống mà đi, chẳng phải chết rồi mới đi. Điều này quý vị phải hiểu rõ, phải minh bạch. Cho nên pháp môn này thật sự là pháp môn bất tử. Cái túi da thúi này chẳng phải là đồ tốt, là gánh nặng phiền lụy đấy. Chúng ta bình thường chẳng cách gì vứt bỏ, khi Phật đến nhờ Phật lực gia trì chúng ta mới có thể đem cái này vứt bỏ theo Phật mà đi. Cho nên người có phước báo lớn, con người không thể không tu phước. Phước báo vô cùng quan trọng, phải tu phước. Bình thường tôi hay khuyến tấn các bạn đồng tu, quý vị phải tu tam phước, phải tu lục hòa, phải tu lục độ. Đây đều là tu phước. Tu phước đừng hưởng phước, đừng nên đem phước hưởng hết. Tu phước đừng nên hưởng phước, phước báo giữ lại sau cùng mới hưởng. Sau cùng là lúc nào vậy? Là ngay lúc vãng sanh. Người thật sự có phước báo không sanh bệnh, biết được ngày nào ra đi, giờ nào ra đi. Khi Phật đến rước anh, ngồi mà đi cũng được, đứng mà đi cũng được, anh xem cách đó tự tại biết là bao. Đó gọi là có phước báo. Một đời phước báo của họ giữ lại đến lúc đó mới hưởng. Cách này thật tự tại, tự tại mà vãng sanh. Trước kia khi tôi đang thọ giới, vị giới hòa thượng của chúng tôi là Đạo Quyền Pháp Sư kể cho chúng tôi nghe một công án trong Phật môn gọi là công án, người thường gọi là chuyện cổ tích, nhưng là thật chẳng phải giả. Xưa kia cũng có một vị xuất gia lúc vãng sanh bèn hỏi mọi người. Ông nói: quý vị đã từng thấy qua người ngồi mà vãng sanh chưa? Những người ở đó nói có. Còn đứng mà vãng sanh thì sao? Cũng có nghe qua. Kết cuộc ông ta lộn nhà một cái, đầu xuống dưới, chân chổng lên trên trời. Ông nói: cách vãng sanh như thế này quý vị có nghe qua chưa? Bảo chưa. Thì ông ta đi mất. Đây thật có phước báo. Anh xem đây là cách diêu hí nhân gian. Cho nên chúng ta vãng sanh phải vãng sanh như vậy mới tự tại. Nằm trên giường mang bệnh mà ra đi, đó thì đã kém rất xa, đó là chẳng có phước báo. Cho nên đây là rất quan trọng vậy. Vì thì không có phước báo sanh bệnh. Lúc lâm chung vãng sanh, chúng ta thường thường giúp người khác trợ niệm, thấy được tướng lành. Khi họ sắp ra đi, tướng mạo trở thành rất đẹp, miệng vẫn còn đang cử động nhưng chẳng có tiếng. Những người niệm Phật chúng ta ngỡ là họ theo chúng ta mà niệm Phật, kỳ thật chẳng phải. Kỳ thật là họ nói đấy, họ nhìn thấy Phật đến tiếp dẫn họ, họ muốn nói với mọi người, cùng mọi người từ biệt bye bye. Nhưng kết cuộc họ chẳng còn âm thanh, thể lực họ không đủ nên nói không ra tiếng. Kỳ thật là họ thấy được Phật đều là còn sống mà ra đi, không có nói chết rồi mới đi. Chẳng có, đều là sống mà ra đi. Cho nên mới nói rõ pháp môn này đích thật là pháp môn bất tử. Anh xem chúng ta sống mà vãng sanh, sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, cũng là một đời thành Phật, chẳng cần trải qua đời thứ hai. Quyết định thành chánh giác, đẳng chánh giác, chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đây mới hiển hiện ra bổn tâm và bổn nguyện của A Di Đà Phật. Chỉ một kỳ vọng duy nhất là quảng độ vô biên chúng sanh, giúp đỡ mọi người, ai ai trong một đời này chứng được cứu cánh niết bàn. Phần trên sáu nguyện này đều là thuyết minh cái diệu của báo thân khi sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, thật sự bất khả tư nghị. Không chỉ là cái trí tuệ thần thông đạo lực này đầy đủ, vả lại Đức Di Đà còn bảo đảm chúng ta trong một đời thành viên mãn thành Phật quả. Cho nên chúng ta tụng đến chỗ này làm sao mà không đi cho được, chẳng có lý do không đi. Xin xem tiếp đoạn thứ 7. Ngã tác Phật thời quang minh vô lượng, phổ chiếu thập phương, tuyệt thắng chư Phật, thắng ư nhật nguyệt chi minh, thiên vạn ức bội. đây là quang minh vô lượng nguyện. Trên nhiều kinh luận nói, thông thường ánh sáng của chư Phật đại khái đều là chiếu 100-200 vạn thế giới. Phật hoàng này có năng lực lớn như vậy, có thể chiếu đến 200 vạn thế giới. Ánh sáng của A Di Đà Phật là vô lượng. Là nguyên nhân gì vậy? Trong nhân địa của Di Đà, chúng ta xem qua, Ngài tiếp thụ lời dạy bảo của Thầy Ngài ngàn ức năm. Thầy vì Ngài giới thiệu tận hư không biển pháp giới, sở hữu tất cả sát độ của chư Phật, và lại Ngài tất cả đều thấy được. Quý vị thử nghĩ, cái duyên này thật quá thù thắng. Tất cả chư Phật sát độ, Ngài chẳng sót một nơi nào, đều đã từng như là đều đi ngắm cảnh tham học qua. Do đây Ngài thành Phật rồi, ánh sáng của Ngài chiếu cùng khắp, chẳng phải vài trăm cái, vài ngàn cái thế giới Phật, mà là vô lượng vô biên chư Phật sát độ, Ngài thấy đều chiếu khắp cả. Quá khứ có nhân duyên này, thì ngày nay có quả báo như vậy. Tuyệt thắng chư Phật, tuyệt là tuyệt đối, thắng là siêu thắng. Ánh sáng của tất cả chư Phật chẳng thể cùng A Di Đà Phật so sánh. Cho nên Thế Tôn nơi phần sau tán thán A Di Đà Phật là quang trung cực tôn. Đây tức là cái nguyện này, quang trung cực tôn. Nó thắng hơn ánh sáng của nhật nguyệt, ánh quang minh tột cùng của thế giới này. Của chúng ta là nhật nguyệt, ánh sáng của nhật nguyệt cùng ánh sáng của Phật chẳng thể so sánh nổi. Phật quang thì lớn. Có lẽ có người sẽ hỏi, Phật quang lớn như vậy sao chúng ta nhìn chẳng thấy? Phật quang thật sự là chiếu khắp. Chúng ta ngày nay nhìn chẳng thấy là vì nhãn căn của chúng ta có bệnh, chẳng dùng được. Điều này hiện nay khoa học chứng minh cho chúng ta. Nhà khoa học biết được giữa vũ trụ ánh sáng có rất nhiều loại, luồng ánh sáng khác nhau. Nhục nhãn chúng ta chỉ có thể trong luồng ánh sáng vô lượng này nhìn thấy một đoạn nhỏ mà thôi. So với đoạn nhỏ này dài hơn thì chúng ta không thấy, so với cái này ngắn hơn chúng ta cũng không thấy. Nhưng lợi dụng dụng cụ khoa học thì có thể trắc nghiệm ra, như quang tuyến X tử ngoại tuyến, nhục nhãn chúng ta nhìn không thấy, quả thật nó tồn tại. Trong dụng cụ khoa học có thể hiển hiện ra rất nhiều luồng ánh sáng khác nhau. Luồng sóng ánh sáng của A Di Đà Phật là chẳng nơi nào chẳng biết. Đây là vì nhãn căn của chúng ta có bệnh. Bệnh là từ đâu đến? Bệnh căn của bệnh này tức là Phật nói vọng tưởng chấp trước. Giả sử chúng ta có thể đem vọng tưởng chấp trước loại mất, khôi phục lại tâm thanh tịnh, thì năng lực của chúng ta liền khôi phục ngay. Phía trước đã nói đến thiền nhãn, thiền nhĩ, tha tâm, đây là bản năng, đều khôi phục cả. Phật quang của A Di Đà Phật thì chúng ta sẽ thấy được. Thật tại mà nói, chúng ta ban ngày chẳng cần nhờ vào ánh sáng mặt trời, ban đêm cũng chẳng cần nhờ ánh đèn. Tại vì sao? Thế giới này là một màn quang minh sáng lạng. Trong kinh Đại Thừa nói đến đại quang minh tạng, thế giới này của chúng ta cũng là như vậy. Nếu như anh chẳng tin, anh cứ thử xem niên phổ của Lão Hòa Thượng Hư Vân, thư viện của chúng ta ở đây cũng có. Lão Hòa Thượng Hư Vân không thể nói dối. Trong quyển niên phổ có ghi lại một đoạn công án. Lão Hòa Thượng có một hôm trở về lại căn chòi tranh của mình. Buổi chiều, có lẽ đường rất xa, ông trở về chòi tranh của ông. Đi đến nửa đường, gặp được hai người quen, cũng là người xuất gia. Họ cầm đèn lồng, gặp được Hư Vân Lão Hòa Thượng, họ nói: "Ô kìa Lão Hòa Thượng này, trời đã tối như vậy mà Ngài còn thấy được sao?" Vừa nói lời này thì trước mắt Lão Hòa Thượng trở nên một màn đen dày đặc. Khi mới đến trong lòng của Lão Hòa Thượng vốn trời là sáng, ông chẳng có phân biệt. Chiều đến lúc ông trở về, ông chẳng có cái niệm đối với giờ giấc, cảnh giới ấy vĩnh viễn bảo tồn ở đó. Khi nghe người ta nói trời tối rồi, ông vừa khởi dậy phân biệt thì trời liền tối ngay. Lão Hòa Thượng Hư Vân này nếu cứ mãi chẳng có tâm phân biệt, đến ngày hôm sau trời lại sáng, suốt một đêm trong cảnh giới con ta thì trời đều là sáng cả. Đây là chân tướng của sự thật. một tí cũng chẳng giả, đều là tự mình phàm phu chúng ta vọng tưởng phân biệt chấp trước, tạo ra rất nhiều chướng ngại. Nhược hữu chúng sanh, kiến ngã quang minh, chiếu xúc kỳ thân, mạc bất an lạc, từ tâm tác thiện, lai sanh ngã quốc, nhược bất nhĩ giả, bất thủ chánh giác. Cho nên Phật được gọi là vô lượng quang Phật, gọi vô lượng quang Phật, quang minh biến chiếu. Nhược hữu chúng sanh, kiến ngã quang minh, hoặc giả là bằng thiên nhãn thấy được, thiên nhãn của A-la-hán và Bồ-Tát có thể thấy được, hoặc giả là trong định thấy được. Những người chân chính tu định, những người được định, chúng ta người niệm Phật được sự nhất tâm, lý nhất tâm, cái nhất tâm bất loạn này, đây là trong định có thể thấy được. Vẫn còn một loại là cơ duyên đặc biệt, cảm ứng mà thấy được. Thấy được Phật quang, Phật quang có sức mạnh tiêu nghiệp diệt tội rất lớn, tam độc phiền não dù rằng không thể đoạn cũng có thể tắt mất, chẳng khởi tác dụng. Nếu như người nghiệp chướng nhẹ, Phật quang này vừa gia trì thì phiền não này thật sự đoạn ngay. Tham sân si là phiền não rất thô, đây là an, khổ chẳng còn nữa, khổ diệt rồi thì vui, thấy điều an lạc. An lạc là như vậy, phiền não khinh, trí tuệ trưởng, thì người này nhất định sẽ sanh khởi từ bi tâm, quyết định không thể làm ác, nhất định sẽ làm thiện. Cái lòng từ làm việc thiện là tự nhiên sanh khởi, chẳng phải kẻ khác khuyên họ, cũng chẳng phải từ mình miễn cưỡng muốn làm, là tự nhiên. Mỗi ngày trừ những việc này ra, thì chẳng có việc khác nào đáng làm. Tức là có đại từ bi tâm giúp đỡ tất cả người phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Vậy lời nói cụ thể một tí, giúp đỡ tất cả người nhận thức tịnh độ, hiểu rõ tịnh độ, tu học tịnh độ, cầu sanh tịnh độ. Đây là từ tâm tác thiện, đạt đến chỗ tối chân thật, chẳng có gì so sánh với cái này chân thật hơn nữa. Cho nên lại sanh ngã quốc. Lại xem tiếp đoạn phía dưới. Ngã tác Phật thời thọ mạng vô lượng. Một đoạn phía trước là quang minh vô lượng. Thật tại mà nói, Đức Di Đà thành Phật là nhất thiết vô lượng. Nhưng Ngài ở trên hội của Tự Tại Vương Phật đề ra báo cáo này, báo cáo trong 48 nguyện, cũng chỉ đặc biệt nói đến một cái này. Thế Tôn, vì chúng ta giảng kinh A Di Đà giới thiệu cho chúng ta, cũng đặc biệt chỉ ra vô lượng quang, vô lượng thọ. Trong tất cả vô lượng thì hai ý nghĩa này là tối viên mãn. Quang minh đại biểu cho mười phương, quang minh chiếu khắp không gian. Chúng ta ngày nay nói đến không gian, còn thọ mạng quá khứ hiện tại vị lai là đại biểu cho thời gian, người hiện đại gọi là thời không. Trong cái thời không này có đủ tất cả, chẳng có một thứ nào có thể sót mất. Cho nên vô lượng thọ cùng vô lượng quang thì đại biểu cho cái thời không quảng đại không bờ mé. Bên trong đó tất cả cái vô lượng, Đức Di Đà thấy đều đầy đủ cả, chẳng có thiếu sót một thứ nào, là biểu trưng ý nghĩa này. Tuy nhiên, trong tất cả cái vô lượng, thọ mạng là quan trọng nhất. Cho nên thọ mạng là đệ nhất đức trong tất cả cái vô lượng. Quý vị thử nghĩ, nếu như thọ mạng không còn nữa, được rồi, anh có tiền của vô lượng, quyến thuộc vô lượng, ai thọ dụng đây? Toàn bộ đều thất bại nốt. Thọ mạng là đệ nhất trọng yếu. Có được vô lượng thọ thì tất cả các thứ vô lượng khác anh mới có thể hưởng thụ được, mới không đến nỗi phải thất bại. Cho nên thọ mạng này thì là vô cùng quan trọng. Vậy thì A Di Đà Phật tại Tây Phương Thế Giới thể hiện là Phật thọ mạng vô lượng, nên gọi là vô lượng thọ Phật. Căn bản của cực lạc là ở nơi một nguyện này, sanh đến Tây Phương cực lạc thế giới là vô lượng thọ, Phật vô lượng thọ. Vậy chúng ta đi vãng sanh, phần dưới nói, quốc trung thành văn, thiên nhân vô số, thọ mạng diệt giai vô lượng, cùng thọ mạng của A Di Đà Phật như nhau. Phàm ai sanh đến Tây Phương cực lạc thế giới, ở Tây Phương
tức là thế giới, đều là A Duy Việt Chí Bồ Tát. Chúng ta phần trước đọc qua, nơi đây nói đến thanh văn, thiên nhân. Làm thế nào có được thanh văn và thiên nhân? Thế Tôn, nơi phía sau bổn kinh có nói rõ cho chúng ta, nói rõ chân tướng sự thật này, thì ra danh từ này là tỷ dụ. Chúng ta sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, kiến tư phiền não chưa đoạn hết, đây tức là thiên nhân, tức như lục đạo chúng sanh của Hà Phương thế giới. Đây là hoàn toàn nói về trình độ của việc đoạn phiền não. Anh cùng với lục đạo phàm phu ở Tha Phương thế giới là tương đồng, phiền não chưa đoạn hết, kiến tư phiền não hết rồi, vô minh chưa phá, tức như thành văn của Tha Phương thế giới là cách nói như vậy. Kỳ thật chẳng phải, đây là nói về trình độ thực chất của chính chúng ta là như thế đó. Vì thì đến Tây Phương Cực Lạc thế giới đều là A Duy Việt Chí Bồ Tát, đó là bổn nguyện của A Di Đà Phật gia trì, chẳng phải chúng ta tu được là Phật lực gia trì. Còn chính chúng ta thì sao? Chính chúng ta cùng với thiên nhân nơi Tha Phương thế giới chẳng sai khác là sự việc như thế đó. Đây là cách nói thứ nhất. Cách nói thứ hai là nói về thân phận của chúng ta trước khi chưa đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Như chúng ta từ con đường nhân đạo mà đi thì có thiên nhân, từ nhân đạo mà đi có người chứng đến sơ quả, nhị quả, tam quả, la hán. Họ do niệm Phật vãng sanh mà đi, vì là họ thuộc về thanh văn, là thân phận trước khi chưa đến Cực Lạc thế giới, là có hai cách nói này. Những người như vậy, có vô số người được vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, số người quá nhiều quá nhiều, thọ mạng cũng đều là vô lượng. Câu này là nói cái gì? Những người mới vãng sanh, thọ mạng đều vô lượng. Còn người ở Tây Phương Cực Lạc thế giới tu được rất lâu thì chẳng cần nói nữa. Phàm thánh đồng cư độ, người hạ phẩm vãng sanh đều là vô lượng thọ. Vậy còn người phẩm vị càng cao hơn còn cần phải nói đến nữa sao? Điều này thì đã nói rõ người người đều là vô lượng thọ vậy. Thọ mạng của Phật dài, thường trụ tại thế gian. Còn chúng sanh thì đã có nơi nương tựa. Như thế gian này của chúng ta, chúng sanh phước bạc, Thích Ca Mâu Ni Phật trụ thế 80 năm, Phật 80 tuổi viên tịch. Sau khi Phật viên tịch, chúng ta chẳng có nơi nương tựa. Thật tại mà nói, tuy Ngài để lại tại thế gian số kinh điển nhiều như vậy, chúng ta ngày nay có cơ hội tiếp xúc đến nhiều kinh điển như vậy, vẫn là tu luyện một cách mù quáng, chẳng biết mình phải nên học pháp môn nào, chẳng biết căn tánh của chính mình. Tuy là học Phật, cái nghi hoặc của chúng ta chẳng đoạn, vẫn giữ lấy cái tâm hoài nghi, đây là cái chướng ngại rất lớn. Phật từng nói, nghi là chướng ngại lớn của Bồ Tát, huống chi là kẻ sơ học ư? Phật nói nghi hoặc là đại chướng ngại của Bồ Tát, dùng ý đó rất sâu. Trước kia chúng ta chẳng hiểu rõ, bây giờ đã biết được một tí. Bồ Tát nghi điều gì? Là hoài nghi tịnh độ. Tuy gặp được kinh điển này, nghe Phật nói pháp, chẳng thể tiếp thọ, chẳng tin. Năm xưa trên hội Pháp Hoa, những người rút lui cũng rất nhiều, chẳng thể tiếp thọ. Pháp môn này, những người chẳng tiếp thọ lại càng nhiều hơn. Cho nên Bồ Tát cần phải tu hành vô lượng kiếp, chẳng thể trong một đời thành tựu. Đây tức là cái chướng ngại của họ, đây tức là sự thiệt thòi lớn của họ. Cho nên khi Phật tại thế mới có được nương tựa. Cái thế giới của Di Đà ấy đúng là thật báo trang nghiêm độ, là đạo tràng tu hành của Phật và Đại Bồ Tát. Còn phàm phu chúng ta phía trước đã giới thiệu với quý vị rồi, là ngũ thừa khế nhập báo độ. Đây là tổ sư xưa nay chỗ nói đến ngũ thừa: nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, bồ tát thừa. Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới là bình đẳng, tất cả đều nhập vào báo độ của Di Đà. Điều này bất khả tư nghị, điều này thật sự những bồ tát thông thường chẳng thể tin, chẳng thể tiếp họ. Làm gì có sự việc này? Tây Phương thế giới thật tại là vô cùng đặc biệt, cùng với sắc độ của chư Phật khác không giống nhau. Vị giáo chủ vô lượng thọ này là cái vô lượng chân thật. Những người vãng sanh là vô lượng thọ, thật sự mà nói cũng là vô lượng thọ, cũng là vô lượng chân thật. Tại sao vậy? Trong một đời họ phải thành cái Phật quả cứu cánh, thành Phật rồi làm gì còn có thỏa mãn, tự nhiên là vô lượng đấy mà. Cho nên chúng ta đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, thật vậy, Di Đà thị hiện, đó là cái vô lượng của hữu lượng. Sau khi chúng ta đến nơi ấy của Ngài, thật sự biến thành cái vô lượng chân thật. Lý như thị, sự cũng như thị. Phần dưới, Đức Di Đà lại cử ra một tỷ dụ. Tỷ dụ này rất hay. Giả lệnh Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới chúng sanh. Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới chúng sanh thì chẳng biết là bao nhiêu người. Người thì là quá nhiều. Quý vị phải biết, chúng sanh này là nói lục đạo chúng sanh, chẳng phải nói nhân đạo, là chúng sanh trong lục đạo. Chúng sanh ở trên trái đất này, người chẳng quá nhiều, hiện nay vẫn chưa đến 50 ức. Nhưng loài kiến trên trái đất này là bao nhiêu, loài muỗi bao nhiêu, những động vật này bao nhiêu, thật không có cách gì tính được. Huống hồ lại còn có ngạ quỷ, còn có địa ngục, còn có chư thiên, cho thấy 3000 đại thiên thế giới lục đạo chúng sanh thì là quá nhiều, quá nhiều. Phật cử ra tỷ dụ, giả sử nhóm người này tất thành duyên giác. Duyên giác so với A-la-hán còn cao hơn một bậc. Trí tuệ thần thông đều so với A-la-hán cao hơn một bậc. Ư bá thiên kiếp, đây là nói về thời gian dài, chẳng phải một ngày, hai ngày, chẳng phải 10 năm, 20 năm, hoặc giả là vài trăm năm, vài ngàn năm, chẳng phải vậy, là thời gian dài đến 100.000 kiếp. Thời gian dài như vậy, tất cộng kế hiệu, tức là nhóm duyên giác này, đây là lời giả thiết. Nhóm bí chi Phật nhiều như vậy, với thần thông đạo lực trí tuệ của họ cùng chung với nhau để tính toán. Tính toán cái gì? Tính cái thọ mạng dài ngắn này, đều tính không ra. Nhược năng tri kỳ lượng số giả, bất thủ chánh giác. Nói một cách thật tại, thọ mạng của những người ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, trừ Phật với Phật, cùng đẳng giác Bồ Tát trở xuống, đều chẳng biết. Đây tức là cái vô lượng chân thật. Ngã tác Phật thời, thập phương thế giới, vô lượng sắc trung, vô số chư Phật, nhược bất cộng, xưng tán ngã danh, thuyết ngã công đức, quốc độ chi thiện giả, bất thủ chánh giác. Trong nguyện này, cái mà chúng ta phải chú ý, thập phương thế giới, đây tức là chúng ta thường giảng đến tận hư không biến pháp giới, một thế giới cũng chẳng bỏ sót, vô số chư Phật, một vị Phật cũng chẳng sót, chẳng có một thế giới nào Phật chẳng giảng tịnh độ tam kinh, chẳng có một vị Phật nào chẳng khuyên người cầu sanh tịnh độ, trừ phi duyên của anh chưa thành thục, giảng cho anh chẳng tin, chẳng tin thì anh sẽ hủy báo Phật, cho nên Phật chẳng nói. Bởi vì báo Phật thì có tội, Phật rất từ bi, chẳng để anh hủy báo, chẳng để anh tạo nghiệp, chẳng nói với anh. Đây tức là cái nguyên nhân này. Cái nguyện này Ngài thực hiện xong, mười phương tất cả chư Phật đều xưng tán A Di Đà Phật, đều xưng tán Tây Phương Cực Lạc thế giới. Bởi vì nếu nói đến độ chúng sanh, độ được cùng khắp, độ đến cứu cánh cùng khắp, tức là trong hư không pháp giới một chúng sanh đều chẳng bỏ sót. Đức Di Đà độ chúng sanh trên đến đẳng giác Bồ Tát, dưới đến A Tỳ địa ngục đều bình đẳng được độ. Đây là phổ biến. Vả lại cứu cánh có thể khiến tất cả chúng sanh bình đẳng thành Phật. Đây là chỗ tất cả chư Phật chẳng bằng kịp. Quý vị nên biết, chư Phật mà còn chẳng bằng, vì thì Bồ Tát đương nhiên càng chẳng thể sánh kịp. Chúng ta là người trên thế gian này, cảm tình rất nặng. Có số người cùng Bồ Tát có duyên, chẳng niệm Phật mà muốn niệm Bồ Tát, cảm tình đo khá nặng, xả không nổi, thì kinh này phải niệm cho nhiều, phải giác ngộ. Tất cả chư Phật đều chẳng sánh bằng A Di Đà Phật thì Bồ Tát đương nhiên càng chẳng sánh nổi. Vì sao anh chẳng niệm A Di Đà Phật cứ nằng nằng đi niệm Bồ Tát. Một là tình chấp quá sâu, hai là chẳng liễu giải chân tướng, cho nên mới có sự lầm lẫn này. Có số người niệm Bồ Tát đã niệm được nhiều năm, bây giờ nếu chẳng niệm Bồ Tát mà đi niệm Phật hình như có lỗi với Bồ Tát, bị lương tâm trách móc. Còn có người thì niệm những kinh khác, ví dụ như niệm kinh Kim Cang, niệm chú Lăng Nghiêm, niệm được khá nhiều năm, bây giờ bảo họ niệm A Di Đà Phật, niệm kinh Vô Lượng Thọ, họ cũng chẳng buông được. Tôi đã niệm quá nhiều năm rồi, hình như trong lòng có nỗi áy náy chẳng an. Đây đều là vọng tưởng, đây đều là phiền não, vọng tưởng phiền não chẳng buông xuống được. Thật tại mà nói, ngày nay chúng ta hiểu rõ Vô Lượng Thọ, chúng ta biết có A Di Đà Phật, chúng ta đổi lại niệm kinh Vô Lượng Thọ, đổi lại niệm kinh A Di Đà là đem sự tu hành của chúng ta hướng lên trên thăng tiến, thăng đẳng cấp. Đây là việc tốt. Làm gì có cậu học sinh đang học lớp 1 tại trường, qua năm sau lên lớp cũng chẳng muốn lên. Nói tôi đối với lớp 1 cảm tình rất sâu, làm gì có đạo lý như vậy. Tâm lý ngày nay của quý vị là như thế đó. Thi cử đã đậu rồi, muốn lên lớp mà xã chẳng đành. Lẽ ra đã tốt nghiệp trường này rồi, cũng xã chẳng đành. Muốn ở lại trường thêm nữa, anh bảo có tệ hại không chứ? Điều này là quá đổi sai lầm. Cho nên phải biết, có thể niệm Vô Lượng Thọ, có thể niệm A Di Đà Phật, đây là thăng cấp, đã thăng đến điểm đỉnh cao nhất, chẳng còn gì cao hơn cái này nữa. Phật vì tất cả chúng sanh mang đến lợi ích chân thật, hy vọng tất cả chúng sanh sớm ngày thành Phật, trên đường Bồ Đề thuận buồm xuôi gió, chẳng có chướng ngại. Vậy dùng phương pháp gì vậy? Tức là tiến cử giới thiệu Tây Phương Cực Lạc thế giới, vãng sanh đến được tịnh độ rồi thì là thuận buồm xuôi gió, chướng ngại gì cũng đều chẳng còn nữa. Quý vị thử nghĩ, giả như A Di Đà Phật chẳng có một nguyện này, nguyện này là cần tất cả chư Phật đều tiến cử, đều giới thiệu. Nếu không có chư Phật tuyên dương thì chúng ta làm sao có thể biết được Tây Phương tịnh độ, chúng ta làm sao biết được A Di Đà Phật? Cho nên Thế Tôn vì chúng ta tiến cử giới thiệu, ngày nay niệm đến một nguyện này mới biết được Thế Tôn cũng là thọ nhận nguyện lực gia trì của A Di Đà Phật. Bổn nguyện của A Di Đà Phật khiến tất cả chư Phật Như Lai đều đến tán thán, đều đến tiến cử giới thiệu. Ân đức này quá lớn, quá lớn, ân Phật khó báo đáp. Điều này là thật. Ngã tác Phật thời, thập phương chúng sanh văn ngã danh hiệu, chí tâm tín nhạo sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng nguyện sanh ngã quốc, nại chí thập niệm như bất sanh giả, bất thủ chánh giác, duy trừ ngũ nghịch vị bằng chánh pháp. Đây là nguyện thứ 18, là tinh túy của đại nguyện. Cổ đức đem tất cả tinh hoa trong 49 năm chỗ thuyết pháp của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật là một cuộc so sánh. Quý vị hãy xem Vô Lượng Thọ kinh chú giải của lão cư sĩ Huỳnh Niệm Tổ. Ông ta nói được rất rõ ràng. Vào thời Tùy và Đường, nhóm đại đức Nhật Bản, Đại Hàn và Trung Quốc đã làm một cuộc thống kê để nói rõ trong tất cả kinh Hoa Nghiêm là đệ nhất. Điều này hầu như mọi người đều công nhận. Kinh mà Đức Thích Ca Mâu Ni Phật giảng trong 49 năm, Hoa Nghiêm là đệ nhất. Kinh Hoa Nghiêm cùng kinh Vô Lượng Thọ so sánh thì kinh Vô Lượng Thọ là đệ nhất, đem Hoa Nghiêm so sánh thấp xuống. Hoa Nghiêm Pháp Hoa tất cả so sánh thấp xuống là đệ nhất kinh của Thế Tôn trong 49 năm chỗ giảng. Tại vì sao? Hoa Nghiêm đến sau cùng, Phổ Hiền Bồ Tát, Thập Đại Nguyện Vương, Đạo Quy Cực Lạc rồi thì Hoa Nghiêm mới viên mãn. Nếu như chẳng dẫn về Cực Lạc thì Hoa Nghiêm chẳng thể đạt đến tối cao phục, thì chẳng thể viên mãn. Vì giờ đây có thể biết Hoa Nghiêm sau cùng tức là trở về Vô Lượng Thọ. Vô Lượng Thọ là tổng kết của Hoa Nghiêm. Giờ đây mới biết rõ Vô Lượng Thọ là đệ nhất. Kinh Vô Lượng Thọ là tinh hoa của Kinh Hoa Nghiêm, là tinh túy của Kinh Hoa Nghiêm. Cho nên cổ đức gọi Kinh Vô Lượng Thọ này là Trung Bản Hoa Nghiêm, tức là Kinh Hoa Nghiêm. 80 quyển kinh quá lớn, quá dài, còn phân lượng này của nó thì nhỏ, tức là Trung Bản. Trung Bản đương nhiên còn có Tiểu Bản, còn Tiểu Bản Hoa Nghiêm thì sao? Phật Thuyết A Di Đà Kinh